như vậy nó mới thật sự là mình bước đi trên con đường được. Như nay nhằm đời mạt pháp, phần nhiều người học thiền học đạo đều đắm tất cả thinh sắc. Đây là ngài nhắc đúng cái bệnh của mình, là trong đời mạt pháp thì tất cả chúng ta đều đắm thinh sắc. Mình dính dữ lắm. Dù là mình học thiền học đạo mà đại chúng thấy đưa cho mình hai cuốn sách, mà cuốn nào ngó hình ảnh màu mè đẹp, mà ngó vui, trong đó có truyện có tranh, còn bên kia thấy chữ với chữ không, mà đại chúng lụm quyết cuốn nào? Rồi mình sẽ lụm cái cuốn có tranh có truyện mình đọc trước. Rồi mình đi ra ngoài ngoại viện thôi, mà mình đang đi bình thường cái tự nhiên thấy có hai ba người đi tới, mà cái cô đó sao cô đẹp quá đi, cái con mắt mình có hơi dính một chút không đại chúng, à mình cũng muốn nhìn chút. Đó là cái bệnh đắm thanh sắc, mà ý là mình không có dính nhiều đó, mình vô tâm mà mình đi đó, nhưng mà nó vẫn dính tự nhiên vậy đó. Sao không cùng ta mỗi tâm đồng hư không đi? Đại chúng nghe cái chỗ này, như cây khô hòn đá đi, như tro tàn lửa tắt đi, mới có một ít phần tương ưng. Thì chỗ này ngài dạy cho cái người quyết tu, thì nếu quyết tu thì mỗi tâm đều đồng hư không, là cái gì khởi lên cũng buông xuống để cho nó rỗng rang như hư không. Như cây khô tức là nó khô queo hả, nó không sinh khởi cái gì hết. Như hòn đá đi, nó tựa như là thứ vô tri vô giác vậy đó. Thì chỗ này là sao? Như là thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, chứ không phải là không hiểu. Không nói là phải không thấy, không nghe, mà vẫn thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe. Thì chỗ này nếu có ai thắc mắc, vậy thì cái chuyện mà bà lão đốt am á, khi mà cô gái tới ôm vị tăng hỏi bây giờ thì thế nào, thì vị tăng mới trả lời là gì? Như cái cây khô ở trên cái núi lạnh 3 năm không hơi ấm. Thì như vậy bị bà già đốt am, bà già chê. Nhưng mà ở đây ngài lại dạy mình nên như cây khô, như hòn đá. Tại vì sao? Tại vì sao trong câu chuyện thì bà già chê cái vị tăng và đốt am luôn, mà ở đây thì ngài lại dạy mình làm? Đại chúng biết vì sao không? Tại vì không có một pháp cố định, mà nó tùy cái giai đoạn, tùy cái chỗ của mình như thế nào mình làm cho đúng. Ví dụ như khi mình đang đói bụng thì ăn là đúng, mà mình đã ăn hết 4 chén rồi thì bây giờ đưa thêm 1 chén nữa thì ăn là đúng hay là không? Bụng đang no quá mà ăn nữa thì phát ấp. Mà cái khi đang đói mà không ăn thì một là xỉu, hai là đau bao tử. Như vậy không nói ăn hay không ăn là đúng, mà nó đúng trường hợp. Thì chúng ta đang tu tập, mà nhất là cái người hỏi này là một cái người hỏi, từ đầu cuốn luận tới nay là thấy hỏi toàn chuyện nhánh nhóc từ ý thức mà hỏi. Ngài đáp tới đâu cũng cứ khởi ý thức để hỏi. Cho nên như cái người mà đã đầy cái bụng quá rồi thì phải dạy thôi nhịn đi, đừng có ăn nữa. Cho nên ở đây ngài dạy là phải như cây khô, như hòn đá, như tro tàn lửa tắt mới có ít phần tương ưng. Thì chỗ này là chỗ của chúng ta đây, là mình đang dính kẹt rất nhiều thì phải dẹp sạch như vậy, phải chết đi cái đã thì sau đó mới sống được. Còn cái bà già đốt am á, là đã nuôi tới 3 năm, tức là phải tới cái chỗ rốt ráo. Nếu chấp cái chỗ cây khô hòn đá mà cho là rốt ráo thì chưa phải. Đây chỉ là một cái phương tiện để dừng cái tâm mà lăng xăng quá độ của mình. Nhưng mà nếu coi đây là cứu cánh thì là trật, chưa tới. Thì mình phải hiểu rõ như vậy. Nếu không như thế, hôm nào sẽ bị Diêm Vương dẫn ông đi. Nếu mà mình không có như cây khô hòn đá, không có như tro tàn lửa tắt mà cứ dính duyên dính cảnh, thì sẽ bị Diêm Vương dẫn đi. Đó là điều chắc chắn. Không biết ở đây mình đã thấy cái chuyện Diêm Vương với mình là gần không? Mình có thấy cái ông Diêm Vương gần mình hay là vẫn thấy đâu chuyện xa? Hồi ngày hôm qua, cô mới tiếp một cái điện thoại. Có một huynh đệ mới tuần hôm về Sài Gòn vẫn còn gặp nói chuyện, nhưng mà tới hôm nay thì huynh đệ đó đã nói là cái bệnh ung thư nó đã chuyển qua di căn, không có ăn, không có uống gì mà cảm thấy dễ chịu nữa hết. Thì tự nhiên nghe từ ngày hôm qua tới giờ thấy trong lòng nó mới thấy là cái vô thường nó rất gần mình. Còn trẻ, còn đi chơi, còn đi du lịch, mới thấy tháng trước đi du lịch thì tới tháng này đã là như vậy. Và khi mà cái chuyện không thể tránh đó được, nó tới mà cái tâm lăng xăng, cái tâm mà lúc sống không biết như cây khô hòn đá, thì tới đó thì nghiệp dẫn thôi. Nghiệp dẫn thôi, chắc chắn tới đó không dừng được. Thì trong chúng ta cái mầm ung thư hoặc là những cái bệnh hoặc những cái tai nạn nó rất là gần kề. Và nếu mình vẫn còn tự hẹn một lúc nào đó mình mới khởi công phu, thì không biết mình Diêm Vương có để cho mình hẹn hay không. Và như nãy giờ Ngài chỉ cho mình cái cách tu là phải dẹp hết mọi chuyện, đừng có dùng ý thức. Thì rất khó để mình phát được một cái tâm là tôi sẽ không tin cái ý thức này. Đại chúng có công nhận không? Đó, mình vẫn thầm thầm chấp nhận cái dòng ý thức của mình. Mình đâu có buông. Mình không khởi lên được cái tâm là mình không xài cái ý thức này. Không có. Mình không dám phát nguyện như cái bà mà bá bất quản này. Cái gì cũng mắc cái nô, mình đâu có dám làm được việc đó. Và nếu mình không phát được cái tâm đó thì hôm nào Diêm Vương sẽ dẫn ông đi. Ông chỉ lìa hẳn các pháp hữu vô, tâm như vầng mặt trời trong hư không, ánh sáng tự nhiên không chiếu mà chiếu, không phải là việc của sức phản tỉnh. Chỉ có một việc này mà Ngài nói hoài, là chỉ cần lìa pháp hữu vô, tức là pháp đối đãi hai bên. Thì khi mà lìa như vậy thì tự nhiên thôi là tâm như vầng mặt trời ở trong hư không. Cái tất cả cái chiếu dụng của nó tự nhiên đầy đủ, gọi là không chiếu mà chiếu, không cần dụng công gì cả. Và đây không phải là việc của sức phản tỉnh, là mình không cần dụng công mà nó vẫn có. Đây, chỗ này hơi lưu ý một chút. Thế nào gọi là sức phản tỉnh? Ví dụ như khi mình có dụng công, mình hằng dòm dòm cái tâm của mình để mà mình không có chạy, và mình hằng nhớ chỗ sống của mình, thì đó còn gọi là sức phản tỉnh, là mình vẫn còn chút giữ gìn, duy trì sự tu tập. Đó gọi là sức phản tỉnh. Thì mình có đang ở chỗ đó không? Ví dụ mình ngồi thiền, là mình hoặc là nương hơi thở, hoặc là nương cái biết từ sáu căn, rồi mình duy trì sự tỉnh giác. Đó, như vậy gọi là sức phản tỉnh. Thì ở đây không phải có nghĩa là vượt qua chuyện đó rồi. Khi mà lìa hẳn các cái pháp đối đãi thì tâm tự chiếu, cái tâm tự nó sáng, tự nó đầy đủ diệu dụng. Khi đến đây thì không chỗ nương tựa, tức là làm hạnh của chư Phật, bèn là nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Đây là pháp thân thanh tịnh của ông.